Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu.
Thì hôm nay chúng ta học tiếp về cái phần kinh Thủ Lăng Nghiêm, tức là chúng ta học tiếp cái phần thứ ba, tức là Phật bảo ngài Văn Thù đem thần chú đến cứu hộ tôn giả A Nan. Đức Như Lai biết A Nan bị dâm thực kia gia hại, nên khi thọ trai xong liền về vua đại thần, trưởng giả và cư sĩ đều theo Phật mong được nghe pháp yếu. Chấm. Bây giờ chúng ta học cái phần này kỹ một chút. Như vậy là khi quý vị đọc kinh Đại Thừa, thì nếu mà chúng ta mà học mình lướt qua không thì mình thấu được trong ý kinh Phật muốn chỉ dạy cái gì. Hẹn như có khi nào quý vị đặt dấu hỏi, tại sao Đức Phật biết tôn giả A Nan bị hại, thì tại sao không có ngay trong cung vua thiết cái pháp yếu mà phải trở về cái tịnh xá kỳ nguyên? Khi nào mình đọc, mình ngày xưa mà chúng tôi đọc qua, mình cũng lướt qua chỗ đó chứ mình cũng chú ý. Nhưng mà khi mà bây giờ mình chịu cái trách nhiệm giảng về cái kinh Lăng Nghiêm rồi á, thì mình đọc chỗ nào thì mình chịu khó. Quý vị sau này đủ duyên á mà mình dạy chúng á, thì mình đọc kinh á, mình đừng có lướt qua. Nghĩa là trước khi mình dạy cái bộ kinh đó thì mình phải đọc tới đọc lui 5-10 lần vậy á, thì chắc chắn rằng nó sáng ra nhiều việc lắm, thấy không? Để mình đặt dấu hỏi, bởi vì đã là Phật rồi á thì chỗ nào cũng Phật. Đã là Phật rồi mà, chứ đâu phải về tinh xá kỳ nguyên là mới có Phật. Còn ở trong cung vua không có Phật, phải không? Phật là cái tướng không có nhất định, không phải là ở tinh xá kỳ nguyên là mới có Phật. Còn ở cung vua thì không có Phật. Phật là chỗ nào cũng có Phật đó, phải không? Mà hoàng á, quý vị thấy là hoàng á, từ quặng ra mà đã thành hoàng rồi đó, thì bây giờ liền chỗ nào cũng hoàng hết á, chứ không phải là ở cung vua thì vặn về tinh xá kỳ nguyên là hoàng, không có. Nhưng mà tại sao á Phật phải vừa thọ trai xong, thường thường á Đức Phật á vừa thọ trai xong ở cung vua hoặc ở nhà thí chủ á, thì Phật hay sai các đệ tử lớn thuyết bài pháp cho ông vua hoặc là cho gia chủ. Nhưng mà đằng này á, Đức Phật á, thấy không? Khi thọ trai xong liền về, vua, đại thần, trưởng giả và cư sĩ đều theo Phật mong được nghe pháp yếu. Như vậy và cái phần này quý vị thấy nè, vào cái thời Đức Phật á, đã có thất chúng rồi, đúng không? Tỳ kheo, tỳ kheo ni, thức so ma na, sa di ni, u bà tắc, u bà di, tức là thất chúng rồi. Như vậy ở đây á, quý vị phải hiểu nè, Đức Phật ra đời là vì ai? Vì hạnh phúc cho chư thiên loài người, Đức Phật mới ra đời. Như vậy quý vị biết rằng ở trong cung vua á, thì sao? Đủ cái tam cung lục diện, nhớ nha, đủ tam cung lục diện, cung tần mỹ nữ đủ hết. Mà cái hội chúng nghe pháp á, thì dưới hội chúng này á, phàm thánh lẫn lộn, có những người đạt đến con đường vô sanh, dứt cái lậu hoặc thì không nói gì. Còn có những vị mới phát tâm xuất gia, rồi có những vị cư sĩ, phải không? Nếu mà ở trong cung vua nghe pháp á, tâm họ động niệm, học lần lần mình sẽ thấy hay nè, tâm họ động niệm, phải không? Cho nên họ không thấu thoát được pháp. Cho nên tại sao mà trong giới luật á, dạy mình á, không được ra ở chợ ngồi thiền đó, không được ra ở chỗ đông người ngồi thiền, không được ở hàng thịt ngồi thiền, không được ở đền miếu ngồi thiền, không được ở những cái chỗ mà người ta vui chơi á, ngồi thiền, phải không? Mà phải ngồi thiền ở đâu? Phật dạy rất là kỹ, thì ở đây cũng vậy. Đó. Cho nên quý vị thấy là Đức Phật ra đời á, không những chúng sanh cái thời Phật được lợi ích, mà cái thời mạt luôn, cái thời mình dùng cái từ là cái thời mà Đức Phật mà vắng bóng á, ngài cũng mình dùng cái từ là lo, mình dùng cái từ lo xa, lo trước. Bằng chứng nhất là trong kinh Phật Thuyết Đại Thừa Công Đức Tạo Tượng Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh tập 16 trang 790 a. Bữa nay là cái thời bữa nay là mình phải giảng, là mình phải đưa ra bằng chứng nằm ở đâu, số trang ở đâu, chứ không phải nói khơi khơi nữa. Giờ hết nói khơi khơi rồi đó. Như vậy ở đây nói ý gì? Khi Phật còn tại thế, những năm cuối cùng á, có một lần Phật lên cung trời Đao Lợi thuyết pháp cho Phật mẫu. Khi lên cung trời thuyết pháp 3 tháng lận, thì ông vô ưu điện, ông nhớ Phật quá, nhớ ông nhớ Phật quá. Rồi ông sai tất cả các vị quan đại thần á, tìm cái người nào mà tạc tượng cho giống Đức Phật. Bây giờ ngày đêm ông nhớ quá, thì cuối cùng có một vị đứng ra, đứng ra họ tìm cái gỗ thơm chiên đàn tạo tượng Phật. Đó. Khi mà tạc cái tượng xong rồi á, thì ông vô điền ông nhìn cái tượng á, thì ngay trong giờ phút đó tâm ông cảm, nên ông chứng được cái quả gọi là nhu thuận nhẫn. Nhu thuận nhẫn là cái tâm nó nhu mà trí nó sáng. Cho nên bây giờ gần đây nhất có một số người tâm cứ hiểu cái ta đặt cái tượng Phật, dùng cái từ là vô minh, phải không? Phật là vì chúng sanh, Phật vì chúng sanh ra đời, cho nên là sau khi mà Phật từ cung trời Đao Lợi trở về, lạ một điều do cái năng lực của Phật á, cho nên cái tượng cũng ra nghênh đón Phật luôn. Phật mới so đầu nói, sau này đời mạt pháp á, ông phải ở cái thế giới ta bà này làm cái ruộng phước cho chúng sanh, thấy không? Ngài Hoàng Bá là thiền sư mà ngài còn lễ Phật mà, mình đọc qua rồi đó, phải không? Cái này nó lướt qua. Nên gần đây có một số người á, không có hiểu, mình dùng cái từ mà cái bậc trí, cái bậc sáng mắt ta cười những cái người đó là vô minh, tạo cái nghiệp bất thiện, rõ ràng không? Phật so đầu nó là cái thời mạt pháp sau này nè, ông phải ở cái thế giới ta bà này làm cái ruộng phước cho chúng sanh. Thì như vậy quý vị thấy nè, ông vô điền á, ông nhìn cái tượng ông chứng quả. Ngày hôm nay mình có được cái thanh huy của ngài Bá Trượng là nhờ lúc mà còn 7-8 tuổi, thấy không? mẹ của ngài Bá Trượng dắt vào chùa, ngài nhìn cái tượng Phật, hỏi: ủa ai vậy? Thì bà mẹ bà nói là đây là Phật. Thì ngài Bá Trượng nói: ủa sao Phật mà giống người vậy? Thì bà mẹ bà nói Phật cũng giống như bao con người bình thường, nhưng mà thời gian ngài tu tập, ngài chứng quả, thì tổ Bá Trượng nói như vậy là sau này con cũng làm tu tập giống như Phật, thấy không? Kế là ngài Trần Quyền Trang, nhiều lắm mình không có kể ra hết, nhờ thấy được cái hình bóng tướng hảo trang nghiêm của Phật mà có những người ta bỏ bọn ác là tu thiện, thấy không? Cho nên được gọi là nhu thuận nhẫn. Một là gì? Một là âm hưởng nhẫn, hai là nhu thuận nhẫn, ba là vô sanh pháp nhẫn. Vô sanh, mấy cái này mình học qua hết rồi đó. Cái chỗ vô sanh pháp nhẫn quý vị thấy là chẳng hạn như Phật dạy các pháp là không có sanh mà cũng không có diệt. Trong cái thật tướng của các pháp là bất động, do tâm mình nó ô nhiễm, nó khởi loạn, cho nên mình thấy các pháp nó bị ô nhiễm khởi loạn. Nhưng mà khi mà chứng được cái vô sanh pháp nhẫn rồi, nhìn các pháp tâm bất động, đó gọi là vô sanh pháp nhẫn, phải không? Thì như vậy qua cái phần này đại chúng thấy là Đức Phật á là về tinh xá kỳ nguyên, đó là lợi ích cho từ vua, quan, trưởng giả, rồi cư sĩ vân vân. Rồi kế nữa là ở đây nhằm mục đích nói lên một cái điều, khi quý vị phải nhớ là khi một cái tịnh xá kỳ nguyên, một cái tự viện, hay nói khác hơn là một cái ngôi chùa, một cái thiền viện á, mà khi mà thành lập lên á, là một điều nha, là một điều á, là có các vị hộ pháp, các vị lâm thần gọi là kiết giới trường. Đây Phật nhằm nhắc nhở cho cái người sau này, nếu mà tiên dương pháp yếu là tiên dương chỗ nào, chứ không phải là đụng đó mình tiên dương đó, pháp yếu mà. Cho nên quý vị nhớ câu chuyện mà trong kinh Pháp Cú mà nữ dạ xô mà rượt cái người này là hai người thù quán với nhau đó, phải không? Nhiều đời nhiều kiếp á, thì khi mà nữ dạng so rượt cái người này á, thì cái người này chạy vô tinh xá kỳ nguyên, thì nữ dạ so bị hai vị cái hộ pháp, mình dùng cái từ là một chặn lại không cho vào. Thì nghe cái tiếng ồn ào đó, Phật mới sai tôn giả Anan dẫn vào, rõ ràng. Như vậy là quý vị thấy một cái điều là tiên dương cái pháp yếu, mà mình dùng cái từ là không phải là đụng chỗ nào cũng phải nói hết. Tốt lên cái pháp yếu là chỗ nào, nơi nào. Cho nên đặc biệt nhất là tinh xá kỳ nguyên là những cái bộ kinh lớn như kinh Pháp Hoa, kinh Thủ Lăng Nghiêm là 25 mùa hạ Đức Phật tiên dương cái giáo pháp này, chỉ cái con đường cho chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến cũng từ cái chỗ đó, thấy không? Đó, mở đầu là quý vị thấy rồi, đó. Rồi mà khi chúng ta học kinh điển Đại Thừa, Tổ Bá Trượng nói nếu mà mình không có quay lại chính mình á, dễ mình mê tín Đại Thừa. Đây bây giờ chúng ta học nè.
Khi ấy trên đảnh Đức Thế Tôn phóng hào quang vô ý. Châm báo sáng rỡ, trong hào quang hiện ra hoa sen báo ngàn cánh. Ở trên đó có vị hóa thân Phật ngồi kiết già, tiên nói thần chú.
Đây, bây giờ chúng ta học qua cái chỗ này. Chỗ nào mà nó hơi, mình dùng cái từ nó hơi thần thông quá thì quý vị phải học qua cái lý thiền chút. Như vậy qua đây nè, quý vị thấy nè, trên đảnh Đức Thế Tôn phóng hào quang vô ý, tức là đảnh, tức là nhục kế, là chỗ đảnh tướng vô kiến, vô ý, tức là không có sợ hãi. Mà đây á, quý vị thấy nè, cái đoạn đầu á, thì Đức Phật có phóng hào quang trên này. Nhưng khi Đức Phật khai thì Tôn giả A Nan á, không phóng trên này mà phóng giữa chặng mày, quý vị thấy không? Là nói cái lý đó quý vị phải hiểu rồi. Ở đây nói nè, mà đặc biệt nhất là châm báo sáng rỡ, trong hào quang hiện ra hoa sen báo ngàn cánh, ở trên đó có vị hóa thân Phật. Thì mới đặt dấu hỏi là tại sao Đức Phật không đích thân đến cứu mà phải dùng hóa thân Phật. Chúng ta phải đặt dấu hỏi. Kế nữa là quý vị phải lưu ý nè, mà cái vị hóa thân Phật này đặc biệt là không phải nằm, không phải đi, không phải đứng, mà cũng không ngồi bán già, mà ngồi kiết già. Học tới đâu phải lưu ý cho đó. Như vậy ngồi kiết già nó có cái năng lực gì, nó có một cái diệu lực gì? Cho nên tôi thường nói với đại chúng á, quý vị thấy không, chẳng hạn như hôm qua là tôi dạy ở trường thiền xong, dạy trường thiền xong là tức tốc về giảng cái trường Hạ Sóc Trăng hoặc ngược lên Cần Thơ, thấy không? Đây tôi không phải kể ra, nhưng mà cái Phật sự chúng tôi làm rất là nhiều, nhưng mà những thời ngồi thiền tôi không bỏ. Có người hỏi thầy lạ một điều, tụi con thấy thầy rất là khỏe hơn cái ngày xưa. Mà thật ra quý vị ở gần tôi biết rồi, buổi sáng dùng cũng rất là ít, buổi trưa thật ra ăn cũng có nhiều, phải không? Buổi chiều là tôi đã quá ngọ, tôi đang dùng rồi mà. Cho nên tôi khuyên quý vị một điều, Phật sự của quý vị không bằng tụi tôi đâu, không bằng gốc. Cho nên cái thiền này á, cái thiền này là cái huyết mạch của người tu thiền, là cái xương sống, là cái mạng mạch. Mình tu thiền mà mình không ngồi thiền là mình bỏ. Mình cứ tu đi, đạo nó không phải mà đợi thời, đạo nó không đợi thời, mà mình cứ tiến thì chắc chắn rằng một ngày nào đó mình sẽ có cái kết quả, phải không? Cho nên bằng chứng nhất là khi mà Đức Phật đã tiên cái thần chú này á, là ngài ngồi kiết già đó, lần lần mình học sẽ thấy đó. Rồi Đức Như Lai không tự nói chú mà do trên đảnh phóng hào quang. Đó. Đây là ngầm chỉ cho tất cả thần thông diệu quả đều từ cái trí dụng nó phát ra. Từ cái trí dụng phát ra mà bản thể bất động. Vì thế đập đá với người tu thiền á, khi mình tu được rồi mình làm tất cả các diệu dụng mà bản thể nó không lay động. Chỗ này là quý vị lưu ý, thấy không? Từ nơi đảnh tướng, đó là cái dụng của pháp thân, cái dụng pháp thân làm tất cả các việc Phật sự, mà trên cái bản thể bất động mà muốn được như thế là phải quý vị, tôi nêu lên cái chỗ thật như thị lại một cái điều nữa, sở dĩ mà được như thế là hàng ngày quý vị phải tướng như thị. Tướng như thị là gì? Thấy tất cả các tướng đều ở trong cái bản thể như thị, mà muốn được như thế là tánh như thị.
Bây giờ mình muốn được cái lực dụng, mình làm tất cả các việc Phật sự mà tâm bất động á, thì mình phải gì? Thể như thị, lực như thị. Lực đang phải là sức mạnh, mà lực dụng là diệu dụng. Từ cái vô tác diệu lực đó phát sanh ra tất cả các pháp. Làm tất cả các pháp mà bây giờ không phải là phước đức nữa, từ trên bản thể mà sanh ra tất cả công đức. Đó. Đặc biệt nhất cái người tu tập con đường thiền định. Khi mà lực như thị rồi đó, kế bên là gì? Tác như thị. Tác tức là mình làm, mình nấu cơm, mình chẻ củi, mình quét nhà, mình làm tất cả các việc đều ở trong cái trạng thái như thị. Mà khi mình làm tất cả các việc ở trong trạng thái như thị á, kết một cái nhân, nhân như thị, duyên như thị, thì quả như thị, báo như thị kế bên. Tiền hậu cứu cánh như thị, trước sau đều ở trong như thị, thì lúc này mới có cái diệu lực để phổ độ chúng sanh. Một lời mình nói đó thôi thì người ta tự nhiên nghe được cái lời mình á, bỏ ác tu thiện, nhờ cái diệu lực này chứ không phải dễ đâu. Một lời mình nói ra thôi, người ta chuẩn bị làm việc ác, tạo ở trên thân, khẩu và ý, dừng. Cho nên tại sao mà ngày xưa có những người họ nghe sư ông mình nói một cái, họ buông liền, họ buông cái họ quy tâm bảo, họ buông, họ đi vào con đường này, có lý. Đây là diệu lực của người tu tập, mà không phải một ngày một giờ có đâu, mới sao có. 5 năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm mà phải tu. Quý vị thấy cái tu này, mình tu này là nó giống như là mình dùng cái từ là một người mà nghèo mà bây giờ muốn mua căn nhà là phải dành dụm từng chút đủ mới mua căn nhà được. Pháp này là cũng vậy nè. Tuy rằng nó có sẵn nhưng mà nó bị che lấp cái cấu nhiễm vô minh, cái trần sa hoạt, phải không? Nội mình phá cái kiến hoạt tư hoạt mình chưa hết mà, phải không? Cho nên là phải đòi hỏi thời gian. Mà quý vị, mình tu cái này á, mình đừng có giống như dây đờn, mình nghe nói cái mình ham quá, mình gắn gỗ mình tu nó cũng chập. Phải không? Cái dây đờn á, căng quá đợn được, dùng quá đợn được, bình thường. Sư Âm Trúc Lâm nói quý vị cứ bình thường nghe tiếng bản xuống dùng cơm, nghe tiếng bản lao tác, nghe tiếng kiển ngồi thiền, nghe tiếng kiển tụng kinh, cứ điều đặn như thế 5 năm là có niềm tin với pháp này. Mà phải đòi hỏi thời gian. Rõ ràng rồi, phải không? Đó, cho nên đây nói là ngầm chỉ cho tất cả thần thông diệu quả từ cái trí dụng phát sanh. Mà gì? Trong thể cái vô tướng tới cái đảnh tướng bất động. Đây, để làm ráng lại điểm này tôi chia sẻ cho quý vị. Cho nên trong khóa hư lục, một hôm vua Trần Thái Tông đến thăm chùa Chân Giáo, con vị tăng đức thành đời nhà Tống mới hỏi nè: Thế Tôn chưa rời Đông Sức đã giáng sanh vương cung, chưa ra khỏi thai mẹ độ người đã xong, ý nghĩa này thế nào? Cái ông tăng này ông đem cái kinh nghiệm nói kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm diễn tả là Đức Phật chưa rời cung chờ Đông Sức, ngài vẫn còn ngồi trên trong thiện pháp đường, phải không? Mà đã sanh trong vương cung rồi, mà chưa ra khỏi bào thai mẹ mà độ người xong rồi. Vì trong kinh Hoa Nghiêm diễn tả là khi ngài ở trong bào thai mẹ, các vị Bồ Tát thập địa, bát địa, vân vân vào trong bào thai mẹ ngài để mà nghe thuyết pháp yếu, chứng quả ly cấu, ly cấu địa. Như vậy như thế nào? Ông tăng đem cái này đáp nói. Đó, thì đây nè, ở đây ông vua đáp nè: Ngàn sông có nước, ngàn trăng hiện, muôn dặm không mây, muôn dặm trời. Đó, tức là ở đây là chỉ cho Đức Phật ngồi trên thiện pháp đường mà đã xuống rồi, chỉ cho pháp thân. Còn ngài xuống tất cả các quốc độ là quá thân, là báo thân, là ứng quá thân. Thấy không? Đó. Nếu mình có duyên thì mình gặp. Đó. Cho nên đây là chỉ diệu dụng của chư Phật. Rồi đây quý vị thấy nè, đặc biệt nhất là cứu tôn giả A Nan á, là muốn phải cứu được á là phải đọc thần chú. Mà khi đọc thần chú là gì? Bật cái vọng tưởng, bật cái nghĩ tưởng. Nhưng mà mình phải thắc mắc là tại sao không sai tôn giả A Nan, tôn giả Xá Lợi Phất, tôn giả Mục Kiền Liên, tôn giả Mục Kiền Liên cũng có thần thông vậy, mà sai Bồ Tát Văn Thù. Bởi vì Bồ Tát Văn Thù là tiêu biểu cho căn bản trí, mà cái trí này nó cứu mình, không có ai cứu hết. Chẳng hạn như bây giờ quý vị thấy đó, Lục Tổ nói thiện tri thức ở đâu? Ông đừng tìm đâu, ông là thiện tri thức. Tại sao gọi như thế? Chẳng hạn như bây giờ mình ra ngoài chợ, mình gặp một cái đồng hồ, khởi cái niệm tham lên, thì mình nói mình giữ giới là sao còn khởi niệm tham? Thiện tri thức cứu mình. Cái quỷ mà thiện tri thức mà ra mà cản mình á, đừng có lấy á, thì trễ rồi. Cho nên căn bản trí là tiêu biểu cho cái trí ngay nơi mỗi con người chúng ta. Muốn vượt qua những cái khổ nạn, muốn vượt qua những cái nghịch cảnh, không ai cứu mình bằng mình hết á. Tự mình khám phá ra, tự mình cứu mình. Đó. Như vậy, Phật bảo Bồ Tát Văn Thù đem đến, tức là một khi tệ giác phát sanh á, thì phá đi cái thực chú kia vậy thôi. Như ngày mình bị nạn phải không? Là cái tệ giác phát sanh là mình thấy được thật tướng của các pháp là tự mình phá. À, cho nên một hôm ông vua Lê Dụ Tông ông hỏi thiền sư Hương Hải tốt yếu trong cái sự tu tập hàng ngày. À, thì lúc này thiền sư nói bài kệ nè: phản quan tự kỷ mỗi thường quan, thẩm xét tư duy tử tế khang, mạc giáo mộng chung tầm chi thức, tương lai diện thượng đổ sư nhan. Nghĩa là hàng ngày quán lại nơi chính mình, sát nát kỹ càng chớ dễ khinh. Nghĩa hàng ngày mình phải quán sát lại chính mình. Trong suốt một ngày đó mình làm cái gì? Mình làm cái gì cho tổn thương người khác hay không? Mình có giúp đỡ ai đạt đến cái con đường ngôi sao hay không? Không, không. Lúc nào mình cũng xét. Nhìn kỹ cái lỗi mình, không nhìn kỹ cái lỗi khác. Đó là thiện tri thức của mình. Cho nên nói nè: trong mộng tìm chi người tri thức, mặt thầy sẽ thấy trên mặt mình. Thấy không? Tìm tri thức là trong mộng thôi, mà ông thầy thiện tri thức là chính là mình, chứ không ai khác hết. Như vậy đây là cái phần này là khi Bồ Tát Văn Thù đến, đó là tiêu biểu cho cái tệ giác phát sanh thì mới phá được cái chú kia. Đó. Rồi khi mà dẫn tôn giả A Nan về thì chúng ta học qua tiếp cái phần 4 là A Nan khóc lóc và hối hận thỉnh Phật dạy phương pháp tu hành. Tôn giả A Nan thấy Phật đảnh lễ rồi buồn thảm, khóc lóc, hối hận. Từ vô thủy đến nay một bề học rộng nên chưa toàn đạo lực. À, tức là khi mà giác về khóc. Đây một cái điểm là nhấn mạnh cái chỗ nào? Mình học thì mình phải hành. Phải không? Quý vị mà đến cái chùa Xá Lợi, mà mình lên giảng đường của chùa Xá Lợi, mình thấy hai câu học mà mình không có tu á thì như cái đẩy đựng sách, mà tu mà không có học mà tu mù. À, của cố hòa thượng Thích Thiện Hòa ghi đó. Thì như vậy qua cái phần này, sở dĩ mà ngài khóc lóc, ngài nói ngài hối hận là xưa nay ngài học không, bởi vì Đức Thế Tôn thường nói thời Phật không vương, ta và tôn giả A Nan đều phát tâm cầu đạo giác ngộ. A Nan thường ưa học rộng, mà ta lại thích tinh tấn tu hành. Nay ta đã thành Phật rồi, trải dài 42 kiếp mà tôn giả A Nan vẫn chưa thành Phật. À, Phật thường nói cho các chúng á. À. Tiếp, tôn giả A Nan thiết tha thỉnh Phật dạy cho pháp Samatha, tức là chỉ tam ma là quán, thiền na là thiền, là phương tiện ban đầu của mười phương các đức Như Lai chứng được đạo quả vô thượng bồ đề, thấy không? Nên bây giờ mình tu cái pháp này là cái pháp là ba đời mười phương chư Phật, cái pháp này nè, Samatha Tamma Bát Đề Thiền Na. Thì như vậy đây nói là cái pháp này là cái phương tiện ban đầu của mười phương chư Phật, muốn chứng được cái quả vô thượng là phải tu cái pháp này. Như vậy pháp này là pháp gì? Đây. Thì đây quý vị nhìn trên bảng thấy là cái chữ thiền na, samatha chứ, samatha là tiếng Phạn, Trung Hoa dịch là tịch, tỉnh, nghĩa là tịch là gì? Tịch là lặng, lặng nhưng mà tỉnh, chứ còn mình tịch mà lạy Phật liên tục, đúng không? Mình lặng mà mình lạy Phật liên tục, Phật nói Như Lai đâu có kêu con lạy đâu mà con lạy suốt vậy, cho nên mới nhờ cái quỷ giám thiền đó. Mình tịch cái hồi cái mình lặng luôn, ngủ gục luôn, hôn trầm tịch mà không có chiếu, cho nên mới dùng qua cái phương pháp thứ hai gì? Tam ma là tiếng Phạn, Trung Hoa dịch là quán chiếu. Hôn trầm quá thì bắt mình phải gì? Quán chiếu. Quán chiếu gì? Sanh tử, sống chết nó gần kề rồi mà sao ông ngồi thiền ngủ suốt vậy? Tự trách mình, tự hổ thẹn đó, ha. Ở đây tôi không có nói là cái quán chiếu các pháp, mà tôi nói quán chiếu về tự thân. Khi chúng ta tịch mà chúng ta không có tỉnh, không có lặng, không có sáng, thì bây giờ mình phải trách lại chính mình. Bao nhiêu người đã vào cửa không rồi mà mình thì còn nhọc nhằn ở ngoài cửa quán chiếu như thế, tâm chứ không phải à? Không phải là lúc mà hôn trầm rồi thôi kéo cái bộ đồn ra đỡ một cái, mà đỡ một cái thì nó gục xuống thì nó hơi đau cái lưng, thêm hai cái nữa ngủ là mình thua rồi, thấy không? Giờ đó là mình thua chắc rồi. Quán chiếu là bây giờ hồi sáng nè, hồi sáng giờ mình ăn cái gì, ai cúng cho mình ăn, rồi trưa nay mình ăn cái gì, rồi mình tắm, mình giặt, mình rửa, bao nhiêu cái mà chi phí trong cái đời sống tu tập mình. Cái này nếu mà nó xong là tức là mình nợ nần, không xong là mình nợ nặng lắm, thấy không? Bỏ một thời ngồi thiền là sợ liền. Bỏ một thiền ngồi thiền mình quán chiếu thật kỹ, quý vị thấy nghiệm lại. Nếu mà cái người mà lo tu tập á, chuyên công phu là quý vị giật mình liền, phải không? Quý vị nhớ lại trong kinh Pháp Cú kể lại, phải không? Tôn giả A Nan mà giặt cái y Phật mà nó cứ nổi hoài, nổi suốt. Đức Phật nói ông vô trong cái bình bát á, ông coi còn sót mấy hột cơm không? Ông chỉ cần bốn hạt thôi, ông đợi bốn góc là cái y nó chìm. Thiệt, Tôn giả A Nan đợi bốn góc y nó chìm xuống. Phật có nói bài kệ: hạt cơm cổ tính thí nặng hơn núi Tu Di, nếu người không liễu hội mang lâm đội sừng trả. Mình đang quay nợ chúng sanh mà, nếu mình liễu ngộ thì mình dứt nợ mình trả,
Thì thôi bây giờ mình muốn, tôi dùng cái từ là tôi hay tính toán lắm nha. Dùng cái từ thôi mình muốn huề vốn. Huề vốn là gì? Khi còn là thiền sinh á, sám hối. Thì bây giờ quý vị thấy tụi tôi làm Phật sự nhiều là phải gì? Hoằng pháp. Thiền một ngày á là mình lấy vốn lại. Hẹn bây giờ quý vị thọ thực buổi trưa, tiểu thực buổi sáng, là bây giờ mình tính là vị chi hết là 200.000 đồng. Lên mình tụng thời kinh, toàn thời thiền 500, trả nợ chính phí 200, còn để dành 300, ví dụ đi. Còn đàn này cái mệnh chịu tu, mất hết luôn, mất ngày 200, thấy không? Cho nên ở đây ý tôi nói là mình tu thiền, mà mình phải ngồi thiền, mình phải tu tập, bắt buộc luôn. Quý vị mà đến cái giai đoạn là mình, như nói thẳng một điều là đến cái giờ ngồi thiền là không có ngồi thiền là bắt đầu nó khó chịu. Không, bây giờ là không ngồi thiền là chịu không được rồi. Bởi vì tôi kinh nghiệm đi làm Phật sự mệt cách mấy mà về kéo cái chân lên ngồi, tự nhiên chừng một tiếng đồng hồ lấy lại sức lực. Mình dùng cái từ là lấy lại cái năng lực. Khi mình làm Phật sự nó bị thất thoát, thấy không? Đó. Thì đến cái cảnh giới gì? Tịch, tỉnh mà rõ suốt, cho nên gọi là tịch chiếu, nó không có hai. Ngay cái chỗ lặng mà thường biết, đó là tịch chiếu không hai, gọi là thiền na. Đó. Như vậy thủ lăng nghiêm là nói chung, còn chia ra là samatha, tamma bát đề là thiền na, là cốt tỷ, là nền tảng của kinh thủ lăng nghiêm. Ngay cái chỗ mà đại định lăng nghiêm là từ cái phương tiện ban đầu này, là phải tổ thiền, là phải quán chiếu, là phải tu tập mới được cái đại định thủ lăng nghiêm, phải không? Mấy vị đạt đến cái chỗ là chân tâm thường trụ, đó gọi là thường tịch mà thường chiếu, thấy không? Cái phương tiện ban đầu mình phải qua con đường này chứ. Tịch chiếu không hai, tức là định vệ đồng đẳng. Đó. Kinh Niết Bàn nói, Phật dạy, hàng thanh văn định nhiều mà tệ ít, nên chẳng thấy Phật tánh. Định nhiều lắm, định sâu lắm, mà cái tệ giác không phát sanh mạnh, cho nên không thấy Phật tánh. Hàng thập trụ Bồ Tát, tệ nhiều mà định ít, nên thấy chút ít Phật tánh. Đó, anh nè, hàng thập trụ nha. Lên cái hàng đẳng giác, lên cái hàng diệu giác rồi mới thấu được. Ghê vậy đó. Nhưng cái con đường tu tập mình nó chảy dài, mình cứ vừa tu tập vừa làm Phật sự. Con đường mình cứ đi, nếu mà phát nguyện mà thành Phật đi mãi con đường này thôi. Cho nên á Phật đưa ví dụ á, Phật nói là mùa xuân có một số người ngồi trên đò, có một vị rớt viên ngọc. Tất cả mọi người nhảy xuống lụm viên ngọc, lụm lên toàn là sạn đá không. Có một vị đạt được cái tệ giác, ngày chờ nước nó lắm xong rồi nhảy xuống lụm được viên ngọc. Mà chờ nước chậm là gì? Chờ nước chậm là định. Mà thấy rõ viên ngọc tức là tệ, do đây mà biết định tệ bình đẳng, tức là Phật tánh hiển lộ. Vậy thôi. Khi ấy có hằng sa Bồ Tát và đại A La Hán, Bích Chi Phật, vân vân, từ mười phương đến, thảy đều mong mỏi được nghe. Tất cả lui về chỗ ngồi, yên lặng chờ nghe lời Phật chỉ dạy. Biết là đây là cái ngày này là Phật tiên thiết cái pháp yếu, cái pháp này là chưa từng được nghe, cho nên Bồ Tát mà mười phương, thấy không? Cho nên mình cái thời mạt pháp mình vẫn còn có cái túc duyên, còn túc duyên mình nghe được kinh này phải nói như thế, còn túc duyên mình biết được các pháp samatha, tamma bát đề, thiền na. Đó, mạt mà chưa có mạt. Thiền sư Lai Quả nói á, thiền đường vẫn còn đánh hát, thiền đường vẫn còn người ngồi, thì chánh pháp nó vẫn còn thường trụ thế gian. Khi ở trên thế gian này không còn những cái thiền đường, vắng bóng thiền đường là chánh pháp mất. Bây giờ gần đây mình mới giật mình, đúng là như thế, thấy không? Như vậy quý vị thấy là một mình không phải là đợi lên đây mình mới làm được ích chúng sanh. Quý vị nghe lui đi, quý vị đừng có bỏ thiền. Khi mình ngồi thiền mình phát ra cái năng lượng. Năng lượng làm gì? Là một đất nước mà có những người tu học phát ra năng lượng từ cái định tuệ này đó. Thứ nhất là chiến tranh, thứ hai là dịch bệnh, và thứ ba là đói khát, nó không tồn tại trên một đất nước đó. Thẳng điều luôn. Cho nên là bây giờ vẫn còn có những người tu nha. Nếu mà chúng ta không có tu tập về con đường thiền định là ác pháp nó tăng trưởng. Vô kinh này mới thấy giật mình. Ác pháp nó tăng trưởng. Mà khi mà ác pháp tăng trưởng rồi đó thì chiến tranh, dịch bệnh, rồi tất cả những cái ngũ cốc sâu tự nó ăn. Sâu tự nó mất, nó ăn mất hết luôn. Không có đến mình ăn đâu. Khi ác pháp nó tăng trưởng. Mà khi mình tu cái pháp này là vì mình phải nhớ một điều. Tu tập không những lợi cho chính mình mà lợi cho tất cả mọi người, trong đó có cha mẹ mình nhiều đời, dòng tộc mình nhiều đời. Cho nên quý vị, tôi nói cái này mà quý vị về mà quý vị mà ngủ là mình tự hổ thẹn. Tự hổ thẹn lắm. Tôi không có nói là quý vị là, tôi thường nói có thể bỏ tụng kinh, mệt mới bỏ tụng kinh được, nhưng mà cái thiền không bỏ. Rồi mai này quý vị làm Phật sự, quý vị sẽ nhớ ở đó ông thầy nói sao bây giờ nó chí lý quá. Tại sao những người bạn đồng học của tôi nè, tôi còn biết nè, ngày xưa mà làm biến ngồi thiền, bây giờ làm Phật sự làm tới đâu hư tới đó, hư tới đó. Thật luôn. Tôi nói cho quý vị một cái điểm này mà quý vị không tin đâu, không bao giờ tin tôi. Lạ lắm mà khi mình tu được á nha, mình ngồi trong buổi họp á, tự nhiên không còn tranh cãi nữa. Không tranh cãi. Chính ông Hòa Thượng trưởng ban chi sự tỉnh nói gần đây lạ lắm. Ông lừa cái ý kiến lên, ai cũng đồng ý, không có cãi, dơ tay. Chứ ngày xưa cãi rần. Thấy không? Cho nên tôi khiên ông thầy tránh tôi kiến nghiệp. Tôi nói bây giờ đồng ý, ngày xưa ông tu pháp đó, nhưng mà ông nghe tôi đi, 3 giờ sáng ông dạy ông thiền định. Đó bây giờ ông tu, ông nói hay quá thầy ơi. Làm việc rất có năng lực. Lạ lắm. Bởi vì từ ở trong bản thể mà, phải không? Lưu sức ra tất cả các pháp. Mà nó không những lợi ích cho mình mà nó lợi ích cho người khác nữa. Bằng chứng nhất là khi mình ngồi thiền á, tâm mình định rồi đó, quay nghi phép tắc đầy đủ, gọi là nhiếp lực nghi giới. Thấy không? Mà mình mong muốn cho tất cả mọi người đều được an ổn là nhiếp thiện pháp giới. Mình tu được rồi thì mới gọi là nhiêu ích hữu tình giới. Trong này có hết. Là giới, là định, là tệ. Từ ở chỗ mà thiền định là phát sanh. Từ ở chỗ ngồi thiền đó. Mà quý vị mà ai cũng lên ngồi thiền hết, mà quý vị nghe cái bài pháp là rồi mà ngủ là quý vị phải hổ thẹn lắm. Hổ thẹn lắm. Có những người họ gặp tôi, nói con muốn ngồi thiền lắm thầy ơi, mà con ngồi không được. Tôi nhìn xuống tôi thấy hai cái chân móc. Bây giờ quý vị còn hai chân quý vị ngồi. Nó con muốn ngồi thiền lắm, ngồi kiết già nghe lời thầy, mà bây giờ hai chân con còn. Bây giờ quý vị còn hai chân mà không ngồi làm sao? Thấy không? Rồi có những người nói bây giờ con muốn chiêm ngưỡng Đức Phật lắm, bây giờ con chiêm ngưỡng không được, mắt bị mù. Quý vị đủ hết rồi mới quý vị tu. Mai mốt này là quý vị nói trời, ông thầy nói sao mà chí lý quá đó. Bây giờ muốn ngồi mà ngồi không được, vì sao? Bị thấp khớp. Có những vị mà tôi thấy là hôm qua tôi dẫn mấy huynh đệ này đi giảng Cần Thơ, thấy không? Ông nói bây giờ muốn ngồi thiền mà ngồi không được, hai cái chân ông bị điên được, thấy không? Muốn tu tập nó, muốn sám hối lắm, muốn đắp cái y lắm, không được, mất hết. À, quý vị thấy không? Bây giờ mình còn sức khỏe mà, quý vị tuổi còn trẻ, cái năng lực nó dồi dào mà, nó phải như lớn tuổi như tụi tôi, thấy không? Làm Phật sự mà vẫn tu tập, hỏi thầy Bảo Tú biết nè, 2:30 là súc miệng rửa mặt xong uống ly nước trà ngồi thiền. Phật sự quý vị thấy tôi rồi đó, thấy không? Hợp giáo hội. Rồi đi giảng pháp, đi dạy trường, trường trung cấp, trường thiền đó. Mà tôi đâu có bỏ. Mà quý vị thấy mình không có làm gì hết, bỏ ngồi thiền. Mà nói nhỏ nghe chứ ngày xưa mà tụi tôi thấy mà hôm nào mà trực nhà, thường thường trực nhà là ngồi dưới. Ngồi dưới có nhiều khi ngồi nửa tiếng, tiếng là nằm ngủ. Dậy rồi thấy nó hổ thẹn, nó sao đâu á. Chính cái điều đó là tôi phải nhập thất liên tục, phải không? Quý vị cứ nghe lời tôi đi, còn mấy vị mà cảm thấy là chắc tu không được, ngồi không xong là quý vị tìm cái pháp môn khác. Ở đây không có ấy đâu, tìm pháp môn khác. Ví dụ cái pháp môn niệm Phật thì nằm dẫn đưa qua đưa lại niệm được vậy, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật cũng được, đơn giản thôi. Mà cái thiền này là ông phải ngồi thiền, chứ không có khi nào mà ông ngồi thiền ông nằm dẫn à. Tỉnh cái gì mà tỉnh? Ông đưa dẫn là ông ngủ cho ông tỉnh cái gì? Ông đưa dẫn là ông ngủ rồi chứ, mà sao ông nói ông ngồi ông dẫn mà ông tỉnh à? Cho nên tại sao các thiền viện là sao ông nói là đừng có nằm dẫn á, ở trong thất là không cho nằm dẫn. Nằm dẫn là ông ngủ rồi chứ không có thiền gì ông đó đâu. Có khi nào mà thiền dẫn đâu không có. Nè, mình học kinh Lăng Nghiêm mới thấy nè, không có khi nào mà thiền dẫn không có. Đâu có thiền giường đâu, cũng có luôn. Mà thiền bộ đòn có, ngồi trên bộ đòn, phải không? Nhưng nên là bây giờ tôi nêu đến này, tôi phải nói mạnh cái chỗ này nè. Bởi vì sao? Bởi vì quý vị thấy nè, cái thiền viện của mình nó được trang nghiêm, nó được thanh tịnh, mà ông Hòa Thượng Chứng Ba ông nói vào đây rồi, cái tâm ông nó nhẹ lắm. Tôi nói thẳng luôn, Bạch Hòa Thượng là sở dĩ mà được như thế là tụi con ngồi một ngày hai thời, chủ nhật thêm thời nó ba thời. Không khí mình không có thấy tướng mạo, đâu có thấy tướng mạo, phải không? Mà không có không khí mình chết. Cái năng lượng thiền này nó cũng như thế, ta vào ta cảm thấy sao cái tâm đó là sáng. Có mấy người mà mình dùng cái từ là làm ăn giàu có mà họ lên đây đó, họ nói là bây giờ xin là cứ thứ nhật họ lên lần, mà chỉ họ ngồi thôi, ngồi nghe cái tháp chừng 5-10 phút thôi, họ cảm thấy cái cuộc đời nó không còn mà bon chen ngày xưa nữa. Chính là sáng tôi ngồi tôi tiếp xúc là quý vị phải tu tập thôi à, chứ không có. Bây giờ mình cái thời này là phải tu tập này. Rồi bây giờ cái chỗ này là nói, tôi nói là cái kinh này nó đặc biệt cái chỗ là mình học tới đâu là mình tự nhiên mình nổi da gà chỗ đó, thấy không? Bây giờ chúng ta học qua cái phần 2 là cái phần này, phần chính nè. Phần chánh tâm chương 1 chỉ ngay cái chỗ viên ngộ. Mục số 1 gạn hỏi cái tâm, nêu nguyên do lưu chuyển và thường trụ. Chi 1 gạn cái chỗ phát tâm. Đây. Phật hỏi tôn giả nè, ông thấy cái gì mà ông phát tâm? Thấy không? Cái này. Quý vị thấy không? Ông thấy gì ông phát tâm? Như vậy là quý vị thấy cái này nó hợp với tinh thần của nhà thiền. Khi mình đến thiền sư các ngài hỏi ai xuống đi tu, ma quỷ nào xuống đi tu, đó thiền sư Thạch Củng, ông tu vì mục đích gì? Nếu mà có cái ban đầu á, mình tu mà trốn nợ, mình tu mà thất tình á, thì cái quả nó vậy đó, kinh Lăng Nghiêm. Bởi vì ban đầu mình nấu cá không thành cơm được. Như vậy ban đầu là vì mục đích gì mình đi tu? Gạn hỏi cái tâm, gạn cho đến cùng luôn, ông làm gì mình đi tu, phải không? Thì quý vị phải nhớ nè, tôn giả A Nan rất là Phật. Ban đầu con thấy gì đi tu thì bây giờ trình ra, trình cái chỗ ra. Đó. Phật mới bảo, Phật bảo tôn giả A Nan, thầy với tôi là anh em đồng một dòng họ. Khi mới phát tâm đối với giáo pháp của Như Lai, A Nan thấy cái gì mà phát tâm? Tôn giả Nan đáp, do thấy cái tướng thù thắng gì mà bỏ cái ái ân sâu nặng thế gian để xuất gia. Đó, tức là Phật mới gạn hỏi là thầy do thấy cái tướng thù thắng gì mà bỏ cái ái ân. Ái ân là cha mẹ anh em và lục thân á, nội ngoại hai bên, bỏ cái lục thân mà đi tu mà đi xuất gia. Đó. Thì đây á, cái phần này tôi chia sẻ một chút xíu. Quý vị nhớ lại là tôn giả A Nan còn có tên là gì? Nhớ không? Họ nhớ không? À đúng rồi, tôn giả A Nan còn có tên Khánh Hỷ. Vì cái ngày Đức Thế Tôn thành đạo, tôn giả A Nan ra đời, khánh hỷ tức là vui mừng á, mà khi sanh ngày ra lạ một điều là cái tướng mình dùng cái từ là tướng hảo á, nó trang nghiêm, nó thanh tịnh. Mà Bồ Tát Văn Thù thường dùng cái kệ tán thán: tướng giống trăng thu đầy, mắt giống hoa sen xanh, Phật pháp như biển rộng, rót vào tâm A Nan. Đó. Vì Đức Phật là Thái tử, con vua Tịnh Phạn, ngài A Nan là con vua Học Phạn, tức là bà con chú bác. Đó. Ở đây nói là tôn giả A Nan là có hai anh em. À, tức là người anh á, là Đề Bà Đạt Đa, sau này cũng đi xuất gia. Sở dĩ mà Đức Phật nói như thế là Đức Phật gợi lại cái chuyện ngày xưa. Chuyện xưa kể lại là khi Phật trở về thành Ca Tỳ La Huệ đó, thăm vua cha và hoàng tộc á, thì ông vua Học Phạn, ông nhìn tôn giả này ông sợ liền. Sợ cái chỗ nào? Vì ông tinh mắt lắm, là ông thấy tôn giả Nan á mà nghe nói đến Phật á là mắt sáng như sao, túc duyên nhiều đời mà nghe nói đi thanh Phật là hâm hở lắm, cho nên hoàng tộc rất là sợ, gia đình lo sợ con mình đi theo Phật xuất gia, nên hoàng tộc luôn giấu A Nan không cho gặp Phật nữa. Mà cái duyên lạ một điều nha, Đức Phật vừa thấy tôn giả này là ngầm liền, ngầm biết là sau này cái người này là Phật pháp là do cái vị này để mà tiên thiết. Phật nhìn Phật biết. Tới đây mình kể một chút xíu nữa. Giống như là trên đường mà đi thỉnh kinh á, Trần Huyền Trang á, ở đây Hòa Thượng Tiên Hóa kể, mình kể sơ một chút. Trần Huyền Trang đến một cái khu rừng thì ông thấy một cái vị tôn giả ngồi thiền nhập định gần mấy trăm năm rồi, ở trong đó gần 500-600 năm gì đó. Thì ngài Huyền Trang nói á, là ngài nhập định chi cho nó uổng, nhập định chi cho nó uổng, thôi bây giờ đến cái chỗ kia mà ở tạm đi, ở tạm. Tôi đi thỉnh kinh mà nếu mà đủ duyên mà xong á, về phụ giúp tôi. Thì cái quỷ này nói là ở chỗ nào? Thì tôn giả Nan nói là đến cái biệt điện mà màu vàng á, cái ngói màu vàng á, là chỉ cung vua á. Lúc đó là ông vua Lý Thế Dân á, không? Đường Thái Tông á, lúc đang làm vua đó, đến cái chỗ đó mà ở tức là đầu thai vua á. Lạ một điều á, cái vị tôn giả này á không vào trong cung vua mà thác sanh, mà vào cái âm thừa tướng mà thác sanh, tức là sau này gọi là khi cơ. Đó. Ngài khi cơ rất khi mà ra đời á, tướng mạo phi phàm, cha là Ngạc Công Kính Đức, và mẹ bên nằm mộng á, thấy tay mình bắt mặt trăng và nuốt vào, sau đó biết có thai sanh ra, tức là ngài khi cơ. Tướng mà sanh ra là ngọc chẩm, mà ngọc chẩm về sâu á, có cái luồng sáng lạ lắm đó tướng. Cho nên là sau này ngài Trần Huyền Trang về mới xin cái vị tướng đó để cho ngài khi cơ xuất gia. Mà ngài khi cơ năm đó mới 17 tuổi, mà làm sao đi xuất gia? Ông tướng là không có người con. Ngài Huyền Trang mới đến nhờ ông vua Đường Thái Tông đến ra một cái chiếu lệnh nha, ra một cái sắc lệnh luôn, là phải cho con của ông là ngài khi cơ phải được xuất gia đầu Phật. Mà cái chiếu lệnh quý vị biết rồi không, cái chiếu lệnh mà ra mà không có tuân thủ là kháng chỉ là tu duy tam tập. Nhưng mà ngài Huyền Trang dặn ra khi mà đến mà đọc cái chiếu lệnh đó là ngài khi cơ nói cái gì bệ hạ nhớ đều phải đồng ý, đừng có nói hết, phải đồng ý. Mà khi mà đọc chiếu lệnh mà nói ngày xuất gia, ngày nói nếu mà con mà đi xuất gia là phải nói với vua và pháp sư Huyền Trang á, cho con ba việc: một là xe sách, hai là xe rượu, ba là xe mỹ nữ, cho nên gọi là pháp sư ba xe. Thì quả tình nha,
Đặc biệt nhất là quá trình mà khi Hòa Thượng Tuyên Hóa kể, khi mà đến chỗ ngài Huyền Trang á, thì bỗng nhiên chuông trống Bát Nhã nó nổi lên. Khi mà chuông trống Bát Nhã nổi lên rồi đó, thì tự nhiên cái tâm của ngài ngay tức khắc quách nhiên đại ngộ, cho nên mới buông cái ba xe này, không cần ba xe nữa. Quý vị nhớ điều đó. Đó. Rồi sao mà đến núi Trung Nam mà tôi đã giảng hôm trước rồi phải không? Đến Trung Nam rồi thì cái vị mà tiên nhân mới nói là ngài là, tức là hóa thân của một vị Bồ Tát lớn đại thừa xuống cái cõi Ta Bà này để mà trợ lực ngài Huyền Trang để mà phiên dịch các kinh điển vân vân. Là tôi nói tóm lại thôi. Đó. Giờ chúng ta đi qua cái phần sau. A Nan bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, do con thấy 32 tướng tốt của Đức Thế Tôn thù thắng tuyệt vời, hình thể sáng chói như ngọc lưu ly, con thường tự suy nghĩ tướng tốt này không phải do ái dục mà sanh. Vì cớ sao? Vì thứ dâm dục thô trượt, giao cấu nhơ bẩn, tinh huyết lẫn lộn, không thể phát sanh thân thể thù thắng trong sạch sáng ngời như cái khói hoàng tí này. Cho nên có một số người nói là tại sao mà đặt là ngài là Phật Hoàng Chẳng Tông, mà không hiểu khi sơ tổ mà vừa ra đời á, cái thân ngài sáng mạnh vàng như là ngọc, cho nên ông vua cha là Trần Thánh Tông mới đặt là Kim Phật. Có từ đó rồi, Kim Phật là ông Phật vàng á. Cái đó vừa sanh ra là đặt Kim Phật. Mà lời ngày xưa cái thời phong kiến, ông vua cũng đặt cái đâu là phải tuân thủ, bởi vì ông vua là tượng trưng cho con của trời, thiên tử mà, thiên tử là con trời mà, nói đâu phải nghe đó chứ, phải không? À, do đó mà con khát ngưỡng cạo tóc theo Phật xuất gia. À, thì như vậy qua cái phần này để chúng thấy nè, sở dĩ mà Đức Phật được cái tướng hảo trang nghiêm thanh tịnh đến mức độ mà tôn giả A Nan thấy là phát sanh đi tu liền. Quý vị thấy đặc biệt chỗ này nè, ba đời mười phương chư Phật xuống một cái thế giới nào đó, thì khi một cái thế giới đó nhiều cái tư tưởng, nhớ nha, nhiều luồng tư tưởng, và chúng sanh ở cái cõi này chấp vào cái hình tướng, thì Đức Phật phải hiện thân đủ các tướng đẹp thì giáo hóa mới được. Nhớ nha, phải hiện ra cái tướng hảo thù thắng thì giáo hóa chúng sanh mới nghe, phải không? Phải từ ở đâu? Từ con vua mà đi ra, có tất cả bỏ tất cả đi tu mà chúng sanh nó mới nghe được chứ, nó mới chuyển được cái tâm niệm của nó. Đó, cho nên cái này rất là rõ. Như vậy là khi chúng ta thọ thai khởi cái niệm liếng ái chấp trước, cho nên nó hiện ra cái hình thù nó không được, dùng cái từ đó, không có được mà hoàn thiện giống như Đức Phật. Mà Đức Phật bằng cái bi nguyện, bằng cái đại nguyện, cái nguyện thù thắng này không phải một đời mà nhiều đời, cho nên nó tích tụ, nó hình thành ra một cái con người như thế, một cái phẩm chất mà thế gian này không có người thứ hai. Đó, giống như ai? Giống như Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn, giống như Khi Cơ Đại Sư. Đó, như vậy đây chúng ta phải đặt dấu hỏi, tôn giả A Nan thấy cái gì ẩn chứa bên trong? Thấy cái gì? Ngay cái thấy tướng hảo của Phật, Phật mới gạn hỏi, do cái gì ông thấy? Mắt thấy, tâm suy nghĩ, cho nên Phật mới gạn tới 7 lần, nên gọi là thất xứ chân tâm. Mà ngay cái chỗ mê chạy theo tướng thì phải ngay nơi tướng đó mà liễu ngộ, cho nên từ nơi đất té, từ đất đứng lên, vậy thôi. Nên cái pháp này nó rất phù hợp ở cái thế giới Ta Bà này. Ngay cái chỗ phiền não, ngay cái chỗ quẩn đục, mình ngay chỗ đó đi lên, chứ không có chạy đâu, không có trốn. Nhớ nha, không có trốn. Mà đặc biệt nhất là Kinh Lăng Nghiêm này nó rất phù hợp với cái thiền phái Trúc Lâm, cư trần bất nhiễm. ở trong cái cảnh giới hồng trần này thị hiện các phương tiện, làm tất cả các công hạnh, chứ không phải là ngồi biệt xứ luôn, có không có chuyện đó, mà phải làm tất cả các việc lợi ích chúng sanh. Mà muốn được như thế là mình phải tu tập khi còn là thiền sinh, để có cái năng lực, để có năng lượng, để có cái diệu dụng diệu lực mà sau này làm các việc Phật sự. Cần nhất là khi quý vị còn là thiền sinh. Nãy giờ tôi nói, tôi chia sẻ đó, phải không? À. Thì bây giờ Phật mới chia ra chân vọng nè. Phần 2, Phật chia ra chân vọng. Phật bảo: lành thay A Nan, các ông phải biết tất cả chúng sanh từ vô thủy đến nay, sanh tử tiếp nối đều do chẳng biết trong tâm thường trụ, tánh thể trong sạch sáng suốt mà nhận các vọng tưởng. Các tưởng này không phải là chân thật nên bị lưu chuyển. Rõ ràng sư ông dạy rõ, biết vọng đừng có theo, phải không? Biết vọng đừng có theo thì ở chân tâm thường trụ. Mà có người nói bây giờ con biết vọng rồi, nó cũng vẫn mới mà, phải không? Bởi sao mới? Bởi vì vô thủy. Vô thủy là nó không có khởi đầu, nó không có kết thúc. Vô thủy là mình biết nó mờ mịt màng màng đâu á. Mà lúc trước là chúng ta học kinh Di Ma Cật là ban đầu nói đến cái chỗ bổn vị, thì bây giờ cái kinh này nó là vô thủy. Bổn vị là gì? Bổn vị là trong nhiều đời mình tu tập như thế nào. Bổn vị của mình là nhiều đời mình có tu tập hay không, hay là nhiều đời mình lưu chuyển trong ba đường khổ. Cho nên vinh đệ mình á, mình hiểu được cái pháp nhà Phật rồi đó, mình đừng có tặc đố, đừng có ganh ghét người nào đó. Người đó ta tu được, ta làm Phật sự được là cái bổn vị người này nhiều đời ta tu rồi. Đúng không? Trong cuộc sống vậy, người này mà làm ăn giàu có chức vị đầy đủ là nhiều đời ta đã bố thí cúng dường rồi. Đó không? Chẳng hạn như bây giờ mình thấy là có nhiều người ta phát tâm, ta cúng dường, ta làm đủ hết. Thì có những người ban đêm họ vô cắt dây điện trộm. Ta hồi sáng tôi xuống, tôi thắp, thường thường sáng là tôi xuống tôi thắp hương ở tháp xong rồi tôi xuống rồi thắp hương Bồ Tát Quan Âm, nhìn qua nhìn lại không có thấy lư hương. Nhìn xuống đất là thấy dấu chân đi vô bờ lư hương, hương bằng đậm, phải không? Cái lư hương mà người ta phát cái tâm ta mua rồi ta lên ta cúng dường để ta thắp hương, ta chiêm ngưỡng Bồ Tát. Đằng này nó không biết Bồ Tát bồ gì đâu. Rồi, nó là cái chỗ vô thủy nè, cái chỗ mê muội nè. Sau này cái mình sanh ra đời bị đói khát, bị khổ cực rồi mình than trời, mình trách đất, mình trách xã hội, không phải, không có. Có những cái thời buổi kinh tế khó khăn, nhưng mà có những người ta vẫn làm ăn bình thường. Cái phước của người ta đó mới dễ đâu, phải không? Nên bây giờ mình thấy một cái điểm này mình mới hình dung ra được Đức Phật dạy đúng lắm, phải không? Người ta bố thí, người ta cúng dường, còn mình thì đi ăn trộm. Cái bổn vị của mình là nhiều đi ăn trộm nè, sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dối, uống rượu vân vân. Rồi bây giờ nhiều khi mình thức tỉnh, mình quay lại mình tu thì mình phải bị nó chướng duyên, nó bị bệnh tật, nó bị thôi. Sao huynh đệ mà ngồi thiền mà hay quá, mình ngồi thiền nó nhất ơi là nhất. Nhiều đời ông đập người ta rồi, thấy không? Ông đập mà ông đập đâu có vừa đâu, ông bắt người ta nằm xuống đập hai cái đầu gối. Bây giờ hai cái đầu gối ông nhất là đúng rồi. Hiểu ra được như vậy là mình không có trách ai đó. Phải trách mình cái nhiều đời mình lo tu tập vậy thôi. Nên bây giờ chúng ta học cái phần tiếp vô thủy nè. Như vậy là cái phần mà sám hối sáu căn là quý vị thấy rõ là phải không? Gì? Từ vô thủy đến nay. Bỏ gì? Bỏ mất cái bổn tâm không biết chánh đạo. Mình sám hối hàng ngày đó. Từ vô thủy đến nay mất cái bản tâm không biết chánh đạo, cho nên tạo nghiệp. À, như vậy là vô thủy là gì? Từ lâu xa lắm, nó không có cái điểm khởi đầu, sống chết tiếp nối liên tục không có dừng, do niệm niệm tương tục không có gián đoạn trong tâm, tạo thành cái dòng chảy của nghiệp, sức mạnh của nghiệp cái nó đẩy mình. Khi mình chấm dứt hơi thở liền tỳ nghiệp lực mà tái sanh,
vào một cái đời sống mới, nó tương tục, nó không dừng. Vừa chết chụp cái thân khác, thân nào cũng được, thân thú, thân gì cũng được, miễn cái thân được. Ngộ vậy, cái niệm, cái lực của nghiệp lạ lắm. Cái lực của nghiệp là bây giờ ví dụ như trời nó lạnh quá, nhớ nha, trời nó lạnh quá thì mình chụp cái áo, là miễn cái áo nào nó cũng nó ấm thôi. Áo rách, áo dơ, áo gì mà kẻ chụp vô sập, mà chụp vô là thác xanh vậy thôi, chụp vô thác xanh, bệnh không có tỉnh. Vì hàng ngày mình chạy theo cái niệm nó tương tục, nó tạo thành một cái nguồn năng lực sức mạnh của nghiệp. Chết một cái là nó đẩy mình lên. Nên bây giờ mình tu là để mình dừng niệm, niệm dừng tức là nghiệp dừng. Tâm mình lặng thì nghiệp tự nó tiêu, vậy thôi. Pháp Phật dạy rõ như ban ngày luôn, chỉ có mình tu thôi chứ. Đó. Sống và chết thay nhau nói tiếp liên tục, tạo thành một chu kỳ vô hạn gồm từng giai đoạn, cho nên gọi là phần đoạn sanh tử. À, từng giai đoạn, hay còn gọi là phân đoạn. Dù đoạn này mình là người, đoạn kia mình là chư thiên, đoạn này mình Atula, này súc sanh, nó phân đoạn rồi, phần đoạn sanh tử tiếp nối. Ba đường sáu nẻo không có dứt. Nói vậy thôi, nhưng mà trên cái lý vậy thôi, trên cái tu tập mình phải dừng nó, chặt cái mắt xích đó. Chặt mắt xích là gì? Ái và thủ. Mình không còn tham ái nữa thì tự nhiên mình không có nắm giữ. Không nắm giữ tức là giải thoát vậy thôi. 12 mắt xích mà chỉ có 2 mắt xích ái và thủ thôi. Ráng cố gắng chặt hai cái này. Đừng dính mắt các pháp. Mà muốn không đừng dính mắt các pháp là không có tham ái. Ái nhà, ái cửa, ái xe, ái tất cả mọi cái. Ví dụ, phải không? Dừng, đó. Nếu như chưa giác ngộ, khi thân hoại mạng chung, chúng ta hoặc là tái sanh tức khắc, hoặc là thiện, hoặc là ác, hoặc là trải qua chu kỳ 7, 7, 4, 9. Cho nên nó có cái tinh thần của Đại Thừa là như thế. Đó. Tại sao sanh tử bị tiếp nối? Phật dạy, điều do chẳng biết chân tâm thường trụ, tánh thể trong sạch sáng suốt mà nhận các vọng tưởng, các tưởng này không phải là chân thật nên bị lưu chuyển. Tức là suốt ngày mình chạy theo vọng tưởng không, chưa bao giờ mình sống với chân tâm thường trụ. Cho nên đời này xong đời kia tiếp nữa. Nên bây giờ quý vị nói thẳng một điều luôn, nói thẳng là đợt sau mình học tiếp. Là bây giờ mình ngồi mình quán chiếu lại, mình được cái túc duyên, được may mắn là cái thời này cạo cái đầu, tấp y cà sa, được 6 căn đầy đủ, được cái pháp mình tu tập hàng ngày, Samatha, Tam Ma Bát Đề, Thiền Na. Cái thời mà pháp này mình nắm được cái pháp này là mình có cái túc duyên, không phải là một đời này đâu. Mà nhiều đời nhiều kiếp ông đã trồng sâu cõi đức, căn lành ông phát khởi, cho nên bây giờ ông tin tưởng pháp này mà tối ông ngồi kiết già ông tu tập. Bây giờ mình nói cả đời cũng hết luôn, bây giờ tôi nói nhiêu này thôi, 7 ngày cũng chưa hết nữa. Rồi thôi mà bây giờ hết giờ thôi, nghỉ kỳ sau học tiếp.
Chúng sanh do biên thể nghiện đổ phiền não do tận thể nghiện đó pháp môn mà do lượng thể nguyện học Phật đạo vô thượng thể nguyện.